hoặc là sau khi ngồi thiền nó có những cái tư tưởng mà không có lợi ích cho sự tu học thì mình phải đối diện như thế nào? Ví dụ như là mình thực hành cái phương pháp là xoay chốt, quý vị có nhớ cái phương pháp xoay chốt không? Xoay chốt là người thực mật, mà khi mà thấy cái chốt nó đóng liền hai cái thanh gỗ nó hư không có tốt, đóng cái chốt khác thôi, cái chốt kia nó vặn, thì trong tâm mình nó có những cái tư tưởng sầu buồn hay là giận hay là tham, thì mình thay chốt bằng một cái tư tưởng vui thanh tịnh an lạc, cái đó hay lắm, rất là hay. Lúc đó mình nhớ hát lên một bài, nó có cái cách sử dụng, chỉ cần nhớ hát ca mà thôi, tự nhiên là thay chốt. Phương pháp thay chốt là phương pháp rất là mạnh, thành ra mình sẽ có những cái chốt sẵn, chốt rất là hay, rất là đẹp, rất là dễ thương. Mỗi khi mà có cái chốt xấu ở trong đầu thay chân biết nhớ thầy học rồi mà thầy quên thầy chốt lấy xin người không phải nghe không phải có một người dạy cho thầy rồi đó mà thầy quên cái pháp cũng được thầy chốt thôi để tìm sao hết. Cái đó thì nó hay lắm. Mấy người hả? Cái cru à? Cái cru có phải bằng gỗ không? Cái cru sẽ phải bằng đá xí. To link the
two. But you can knock that piece of wood with a sharp foot up by another piece of wood with a sharp foot. No, I've forgotten what that piece of wood with a sharp foot is called.
In the Upper Hamlet, in the veranda, Mr. Kanazanova has left some.
Yeah.
How you call it in French?
I don't know.
Yeah, we have to learn. Thank you. Chứ không nó có cái thì biết là cái phần chốt cũng hay được hay đó. Các anh đã có chốt chuẩn bị sẵn chưa? Thì có nhiều chốt hay. Khi nào mà có một cái ý gì hay cái gì đó cũng hay được cái chốt vừa. Bài hát là một cái thứ chốt, hơi thở và chắc chắn nữa. Kinh thứ 129, Bala Pandita Sutta. Kinh này tương đương với kinh 199 ở Trung Hoa Hàm, tức là kinh Tri Tuệ Địa. Trí tuệ nó cũng như liền tuệ, nó còn tệ hơn. Thì trong kinh này nó có thế này, rất là ví dụ. Buộc nói rằng là giá dụ nhà thi sĩ ở trong buộc làm việc á, buộc ví dụ có một cái khúc gỗ mà người ta liền xuống biển. Khúc gỗ lớn như vậy, ông phải người ta liệm một trăm khúc gỗ đó nó có một cái lỗ bằng cái bưởi, thì bồng bềnh trên mặt biển gió đông nó thổi từ bờ biển này sang bờ biển kia, rồi gió tây nó thổi từ bên này sang bên kia, gió nam thổi về phía bắc, gió bắc thổi về phương nam, tức là cái thanh gỗ đó, là cái khúc khu gỗ đó nó luôn luôn là lưu chuyển dưới cái sức đẩy của gió. Và biển thì rồng mênh mông, ở dưới biển có một con rùa, ở dưới biển có một con rùa, và con rùa đó mỗi 100 năm mới nổi lên trên mặt biển một lần, nổi lên trên mặt biển một lần. Và làm thế nào con rùa đó gặp được cái khúc gỗ kia để chui vào nằm ở trong cái lỗ, cái lỗ của khúc gỗ, cái lỗ bằng cái tay mũi biển hòa, thì 100 năm nó mới ló đầu lên trên mặt biển một lần. Mà cái khi mà nó ló đầu lên thì nó chung cái đầu vào, đúng vào trong cái lỗ của cái khúc gỗ này, là cơ hội rất là hiếm có, tại vì thanh gỗ nó có ở một chỗ đó, nó trôi từ đông sang tây, nam sang bắc. Chứ mà buộc nói là khi mình được làm người cũng khó khăn, đừng có đánh mất cơ hội. Và được làm người thì mình có cái trí tuệ, có thể quán chiếu được sự sinh diệt các tháp như vậy. Còn nếu mình làm con thú vật, mình làm loài ngạ quỷ, quỷ đói, thì mình không có cơ hội để làm cái việc mà mình có thể làm với tư cách của mình. Nhân thân đa năng. Đây là một cái hình ảnh rất là tuyệt vời khi lần đầu tôi nghe. Tôi cúi đầu khâm phục một nhà thi sĩ thiệt là tuyệt vời. Thì cái người mà ngu dốt, cái người không có trí tuệ, thì cứ quanh quẩn luân hồi khổ đau, vẫn có cơ hội để gặp gỡ chân lý, thấy được con đường đi tới giải thoát. Khi đó vẫn sinh và sẽ rớt vào những cái ác thú, tức là những con đường tối tăm, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và khi mà đi vào trong vòng đường ác thú rồi, mà trồi lên làm người để được gặp giáo lý, để được tu học, thì nó khó còn hơn là con rùa kia mỗi 100 năm trồi lên một lần và chung được vào trong cái lỗ. Kinh thứ 130 là kinh Devaduta, tức là kinh thiên sứ. Kinh này cũng rất là thực tế. Bồ Tát kinh này ở tại tu viện Kỳ Viên. Về phía nam của thành Travasti sẽ về. Cái bộ kể chuyện một người đã sống một cách rất là không chánh niệm, đã phạm vào những cái tội ác về thân khẩu và về ý, và khi mà sinh về địa ngục thì Yama, tức là Diêm Vương, hỏi là tại sao trong khi còn sống không tu học những cách làm. Thì người đó nói rằng là không có ai nhắc nhở con cả, nó lấy làm excuse. Thì Bụt nói thì Diêm Vương nói là có, mà tôi đã gửi tới những sứ giả liên tiếp để nhắc anh tu học, mà anh tại anh tu mấy ngày gửi hồi nào. Thì Diêm Vương mới nói rằng là hồi anh còn sống anh có thấy con đứa con nít mới sanh khóc với mẹ không? Nói dạ con có. Đó là sứ giả của tôi đó. Tôi nói rằng là sanh là khổ, sanh ra một cuộc đời là khổ rồi, vì vậy cho nên phải tu học, phải sống được thanh tịnh mới hết khổ. Rồi trong khi anh còn sống, anh có thấy một người già lụm cũng chống cái vị còng lên xuống và đi một cách rất khó đau. Nó già có, đó là sứ già của tôi đã gửi nhắc anh rằng anh sẽ phải già, và vì vậy cho nên trong khi mà còn trẻ anh phải tu học, anh phải đi thiền hành, anh phải ngồi thiền tọa, anh phải ăn cơm im lặng cho đàng hoàng, anh phải sống an trú trong hiện tại. Hồi anh còn sống, anh có thấy một người bệnh nằm quằn quại rên xiết không? Dạ có, đó là sứ giả của tôi đã gửi về cho anh. Tôi nói rằng người nào có thân có bệnh, do đó cho nên anh phải giữ gìn sức khỏe, anh phải đốt lò đó không anh sẽ đàng hoàng. Anh phải mặc áo cho đàng hoàng, đừng để cái lưng anh bị đau. Mà anh không nghe thì anh ráng chịu. Và hồi anh đang còn sống, anh có thấy một người nằm chết, thân hình lạnh lẽo, cứng đơ như khúc gỗ không? Dạ có, đó là sứ giả tôi đã gặp. Tôi nói rằng người nào cũng phải chết cả, và vì vậy cho nên phải sống cái đàng hoàng những năm tháng mà đã được tạo thành trên này. Anh đã không có tiếp nhận những thiên sứ đó của tôi, và vì vậy cho nên anh đã khổ. Thì đó là nội dung của kinh Đề Bà Đề Bà. Kinh thứ 131 là kinh Bhattikarata, tức là kinh người biết sống một mình, mà quý vị đã tụng trong chùa nhiều lần. Kinh này cùng với là kinh 132, 133, 134 cùng một chủ đề, cho nên mình sẽ học chung bốn kinh đó một lần. Thì hồi Bụt còn tại thế đó, có một thầy tên là thầy Eka Viharia. Quý vị biết Vihara tức là ở, còn Eka là một, tức là thầy đó tên là độc cư, tức là ở một mình. Có lẽ thầy này có tên khác, nhưng mà tại vì thầy ưa sống mình cho nên được các bạn có thầy đặt tên là thường toàn độc cư. Thì thầy có làm thì buộc có khen thầy, và cái lời khen này nó còn nằm ở trong kinh Pháp Cú. Thì cái bài đó tôi dịch như thế này: một mình ngồi, một mình nằm, một mình đi không ngại thắng mắt, một mình não phiền chế ngự, an lạc thánh nhập thân tâm. Dịch Pháp Cú. Thì trong Trưởng Lão Thi Kệ, tức là Theragata, nó có một bài của thầy. Thầy ca ngợi cái nét sống độc cư, sống mình. Thì tôi có dịch nhưng mà tôi để trong phòng của tôi. Và thầy này sống mình, nhưng mà sống đúng theo cái tinh thần được, cho nên được được khen. Và lời khen đó là được ghi lại trong tinh thần. Trong khi đó có một thầy khác mà hình như là kinh dấu tên, vì vậy cho nên đặt cho thầy một cái tên rất là mơ hồ là thầy Thượng Tọa Tera, tức là thầy này cũng sống một mình, nhưng mà thầy sống hơi kỳ, tức là thầy nghĩ rằng sống một mình tức là phải đi kinh hành một mình, đi khất thực một mình, ngồi thiền một mình, ăn cơm một mình, và thầy nhất định là sống một mình thôi. Thì các thầy thấy là không có nọt man, không có bình thường, cho nên các thầy mới lên thưa với Bụt, và Bụt cho gọi thầy Tera tới. Và quý vị đã tụng ở trong kinh thì Bụt mới hỏi có phải là thầy ưa sống mình không, và thầy ưa ca ngợi cái chuyện sống mình không. Thì Bụt nói, thì thầy nói dạ phải, là thầy sống một mình như thế nào. Thầy các nghĩa con đi thiền hành một mình, còn khất thực mình ăn cơm mình ngồi mình. Bụt nói rằng là tôi còn biết một cái cách sống mình còn hay hơn vậy nữa. Bụt không có chê, nhưng mà Bụt nói tôi biết một cái cách sống mình hay hơn vậy nữa. thì Bụt mới nói cái kinh Đại Bi Sư này, tức là đừng lưu luyến quá khứ, đừng mơ ước tương lai quá khứ, còn tương lai thì chưa chừng cái thực giả an của mình cũng chẳng được. Thì Bụt có định nghĩa thế nào gọi là sống một mình. Sống một mình không có nghĩa là phải xa lắm xã hội, xa lắm con người. Tại vì cái phương pháp, cái nguyên tắc hành trì của Bụt là phải sống trong đại chúng. Quy y tăng có nghĩa là sống với đại chúng và nương tựa. Quý vị đã biết rằng là tăng bảo tức là cái chỗ nương tựa cho mình. Thì có những người có quan niệm sai lầm nghĩ rằng tăng bảo là các thầy xá lợi phất một đường liên, tức là các thầy mà mình không có sống chung, là tại vì họ nói rằng cái tăng bảo của mình không có hòa mỹ, tăng bảo có người còn sân còn si, nhưng mà đó là tăng bảo thật. Đó là một cái tăng bảo sinh động, một cái liên xa. Và quý y tăng có nghĩa là nương trên cái tăng bảo đó. Cố nhiên là tăng bảo này nương tựa nói theo thánh tăng, nhưng mà các vị thánh tăng đâu có mặt. Và vì vậy cho nên tăng bảo có thể là những cái phàm tăng, tức là tất cả chúng ta. Mà tăng đây cũng có nghĩa là chỉ những người xuất gia, người tại gia mà tu học cũng là yếu tố của tăng. Con đường thiền hành cũng là một yếu tố của tăng. Cái gối mình ngồi thiền cũng là yếu tố của tăng. Tất cả những yếu tố nào nó tích cực, nó giúp cho mình thành đạt được an lạc giải thoát đều là tăng cả. Và mình phải nương tựa tăng. Con chim ca hát, tiếng gió reo cái tầng không có thể là tăng hiểu như vậy. Và con về nước tự tăng là như vậy. Có người mới nói rằng là tôi chỉ quý hai bảo thôi, tức là Phật bảo và Pháp bảo thôi, còn tăng trong đó các thầy còn sân si, các thầy còn ngã mạn, các thầy còn hiếu danh quá, tôi quý không nổi. Như vậy là không có hiểu, không hiểu tăng. Mình phải xây dựng tăng, mình phải làm cho tăng càng ngày càng đẹp, càng tốt. Tại vì mình biết rằng là tăng lý chứng tăng tạng. Một người mà nếu mà lìa khỏi cái đại chúng mình tu học thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu. Một người xuất gia mà rời khỏi cái đại chúng của mình, sống một mình thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu. Hổ ly sơn, hổ vàng cũng còn, mà bỏ rừng thì chỉ thì sẽ bị nhốt ở trong vườn bất thú, thành ra con cọp của cha cái lửa. Nên lúc chưa biết mà này, và vì vậy cho nên Bụt nói rằng sống một mình cũng có nghĩa là sống tách biệt với mọi người, nghĩa là sống trong hiện tại, đừng có nhớ tưởng quá khứ, đừng có mơ ước tương lai, quán chiếu vạn pháp trong cái giây phút hiện tại và thấy được an lạc, thấy được thanh tịnh, thấy được giải thoát trong những lúc hiện tại, gọi là sống. Còn nếu mà mình vào trong rừng mà mình vẫn nghĩ tới chuyện này chuyện kia thì đó gọi là sống hai mình, chứ không phải sống. Thì cái danh từ sống hai mình đó nó cũng có trong kinh luôn. Sadutiya Vihari, tức là người sống hai mình. Còn Ekam Vihari tức là sống một mình. Thì có một thầy tên là thầy Migajala, เหงื่อต้องตาตาตาหามนะบุก็dạy cái này hay quán chiếu cuộc đời thấy rõ được vạn pháp không kẹt vào pháp nào lìa xa mọi ái niệm sống an lạc như thế tức là sống một mình tức an ư nhất thiết tức tri chư thế gian bất trước nhất thiết pháp tức ly nhất thiết ái như thị lạc trú giả ngã thuyết vi nhất trú tức là sống một mình eka là nhất trú là vihara vihara thì buộc dạy thầy Migarala như thế này. Này thầy Migarala, một vị khất sĩ sống với kết sử, tức là những cái nội kết ở trong mình, những cái tham dành tranh, thì dù ông ta ở rất sâu trong rừng, dù nơi ấy vắng bóng con người, dù nơi ấy không có tiếng động, thì ông ta vẫn là người sống hai mình. Vì sao thế? Vì ông ta vẫn chưa buông được nội kết. Nội kết chính là kẻ thứ hai vậy, đang sống chung với ông ta. Rồi Bụt mới dạy thêm: này thầy Migarala, một vị khất sĩ sống thẳng thơi, không bị ràng buộc bởi những nội kết gây ra do đối tượng của sáu giác quan sắc thanh hương vị xúc và pháp. Một vị khất sĩ sống được như thế thì dù sống ngay trong thôn làng, giữa các bạn tu khất sĩ và nữ khất sĩ, hoặc giữa các vị cư sĩ và nữ cư sĩ, hoặc giữa các vị quốc vương đại thần, hoặc giữa các giới ngoại đạo đi nữa, thì vị khất sĩ ấy vẫn được gọi là người biết sống. Vì sao thế? Vì vị ấy đã buông bỏ các nội kết, buông bỏ kẻ thứ hai, kẻ thứ hai tức là cái cục nội kết, cục tham ái, cục sân giận, sân hận, cục sinh. Và khi nào mình có cái kẹt thứ hai đó ở trong mình thì mình cũng có an lạc rồi. Thì kinh thứ 131 tức là Bhatekarata Sutta không có tương đương trong Hán tạng, nhưng mà trong Hán tạng có 4-5 kinh khác cũng cùng chủ thuyết sống một mình. Tại vì cho nên chúng ta thấy rằng cái chủ đề sống một mình ở trong giáo toàn bộ giáo lý của Bụt, nó là chủ đề rất mà chúng ta thường có khuynh hướng bỏ quên. Cái kinh Người Biết Sống Một Mình á, nó gồm có hai phần. Cái phần thứ nhất là bài kệ. Bài kệ đó là bài kệ có khi gọi là bài kệ Bhatekarata Sutta, Bhatekarata Gatha. Và có khi gọi là bài kệ hiền thiện. Trong cái bảng chữ Hán, trong cái bản dịch Trung Hàm thì cái chữ Bát Đế Karata không có được dịch đến nguyên văn, gọi là Bát Địa Ra Đế. Bát Địa Ra Đế kìa. có lẽ là khó quá cho nên dịch không được, bắt địa ra ta đi. Và trong cái bản kinh Người Biết Sống Một Mình Chú Giải thì tôi có phân tích về cái danh từ Vatikaranta đó. Và có một thầy khác dịch là hiền thiện kệ, thì tôi có nói rằng là chữ hiền nó đúng, chữ thiện nó đúng, nhưng mà có một cái lỗi là cái từ quan trọng nhất là chữ eka, thì không có gì eka là một mình, thì không có gì, tức là người khéo sống một mình thì mới dịch được chữ người khéo sống thôi, nhưng mà không có gì được chữ một mình. Và cái bài kệ này có khi gọi là hiền thiện kệ, có khi gọi là bát địa ra đế kệ. Và phần thứ hai là phần giải thích. Thì trong kinh Vatikaranta Sutta kinh 131 thì buộc đích thân giải thích. Nhưng mà trong những cái kinh khác thì là một thầy thay thế buộc để giải thích. Như là trong kinh 132 đó, Ananda Vatikaranta Sutta thì chính thầy Ananda giải thích bài kệ đó. Trong kinh thứ 133 đó thì là chính thầy Đại Ca Chiên Viên Maha Kachana đứng ra để giải thích cái bài kệ đó. Thì trước hết chúng ta nói về kinh 165 của Trung A Hàm, nó tương đương với kinh 133 của một bản Pali, tức là Maha Kachana Vatikaranta Sutta. Thì cái bản này bản dịch chữ Hán gọi là Ôn Tuyền Lâm Thiên. Ôn Tuyền Lâm Thiên á, nghĩa là một vị thiên nhã hiện ra trong rừng có suối nước nóng. Ôn Tuyền là suối nước nóng, buộc hay tới tắm ở đây, các thầy cũng ưa tới tắm ở đây. Và câu chuyện như thế này, hồi đó thì buộc ở thành Vương Xá, và ngài ở trong rừng tre, thì có một thầy tên là thầy Samidi Tam Di Đệ. Theo các nhà chú giải thì thầy Samini trẻ và tướng hảo quang minh lắm. Rất là đẹp. Thì hồi đó thầy không có ở chung với bụt, thầy ở trong một cái khu rừng gần cái suối nước nóng. Thì sáng hôm đó khi mà tắm ở suối nước nóng lên á, thì thầy mới khoác y vào để đi ngồi thiền. Thì có một vị thiên giả, tức là một Deva hiện ra, cúi đầu làm lễ thầy và hỏi: "Thầy ơi, thầy có được nghe bài kệ Người Biết Sống Một Mình chưa?" Thì thầy nói: "Tôi chưa được nghe." "Và còn thiên giả đã nghe chưa?" Thì vị thiên giả nói là: "Con cũng chưa được nghe, nhưng mà con nghe nói rằng là cái bài kệ đó nó quan trọng lắm. Nhưng này là những người nào phát nguyện sống cái đời sống toàn hạnh để đạt thành giải thoát mà không biết bài kệ đó thì là không có được. Vậy thì con nghĩ là thầy nên tới cái buộc mình xin buộc giảm vào đó cho thầy. Thì cái vị chuyên giảng này cũng đã nghe nói tới cái bài kệ Bhadekaranta rồi, nhưng mà chưa được trực tiếp nghe. Tại vì ở trên suối thầy Sanedi tới hỏi buộc để mình có cơ hội nghe rồi. Thì hôm đó thầy Sanedi tới thăm buộc và kể lại câu chuyện đó. Thầy buộc mới hỏi thầy có biết vị thiên giả đó là từ đâu tới không? Và buộc cho biết rằng đó là vị thiên giả tên là Chánh Điện, từ cõi trời thứ 33 hiện xuống. Và nhân tiện có nhiều thầy đó, buộc đọc cho các thầy nghe bài kệ người biết trong mình, bài kệ Bhadekaranta. Thì sau khi đọc cái bài đó xong á, buộc đi vào trong thiền thất để ngài chánh tọa. Có lẽ là đến giờ ngài thiền tọa là thành ngài đọc xong thì ngài đi vào. Thì có một số các thầy đã từng được nghe buộc dạy về bài kệ đó rồi, thầy đã hiểu rất rõ, nhưng mà có một số các thầy chưa được nghe và vì vậy cho nên chưa nắm hết được những cái ý tứ sâu sắc của bài kệ. Nhưng mà buộc đã đi vào phòng rồi, thành ra họ không biết làm sao, họ mới tìm tới một thầy lớn, tức là thầy Cát Tiên Hiên Mahakachana, và họ nói bạch thầy là sư huynh của chúng con, thầy giỏi, thầy nắm được ý của buộc, thì xin thầy cắt những cái bài kệ Bhadekaranta cho chúng con được hiểu, được tu học. Thì ban đầu thầy phối pháp nói cho để mấy sư huynh sư đệ làm đi buộc cắt những trực tiếp cho hai phút, nhưng mà các thầy nói bây giờ chúng con có đức tin sư và sư dạy cho chúng con đi, thì thầy các chuyên viên mới dạy cái bài kệ đó cho chư vị. Thì sau khi mà được giải thích như vậy rồi á, thì có nhiều vị thỏa mãn, và sau đó thì có một vài vị có dịp gặp buộc và báo cáo lại những lời của thầy các chuyên viên nói. Thì buộc nghe được mỗi lời khen ngợi, buộc nói rằng là hay quá, trong số những học trò tôi có người khá giỏi, nó đúng ý tôi nghe giải thích bài kệ đã được Bhadekaranta một cách rất chính xác. Rồi buộc nói rằng là thầy các chuyên viên là một vị khắc sĩ lớn, các thầy cứ nương theo lời giảng của thầy các chuyên viên mà tu tập, bởi vì những cái lời đó là phù hợp với chân ngữ Phật. Thì đó là nội dung của kinh 133. Còn bây giờ mình đi tới kinh 134 là kinh Loma Sakangiya Bhadekaranta Sutta, tương đương với kinh Thích Trung Thiền Thất. Con cái thiền thất của những người thuộc dòng họ Thích Ca lập ra để tu học. Cái thiền thất này nó được lập ra một cái vùng đồi núi mà không có xa thủ đô sát vệ Travasti bao nhiêu. Cái thiền thất này tên là thiền thất vô sự. Vô sự tiếng Anh là no problem. Rất là hay, thiền thất vô sự. Người nào mà được cái tên vô sự thì nó sướng lắm. Thì có một vị khách sĩ tên là Lomasa Kangjiva, tiếng Việt là Lô Di Cường Kỳ. Lô Di Cường Kỳ. Thì thầy Lô Di Cường Kỳ lúc đó đang cư trú ở trong cái thiền thất của dòng họ Thích Ca. Thì một buổi khuya lúc trời sáng, thầy bước từ trong thiền thất ra nơi có những cái chiếc giường làm bằng dây kê dưới các hàng cây ngoài khu viên của thiền thất. Thầy trải tọa cụ lên và sắp sửa ngồi thiền, thì có một cái vị thiên già hiện ra làm lễ thầy và hỏi thầy đã biết cái bài kệ bạn đi karata chưa? Và nếu mà thầy đã được nghe rồi thì thầy đã được nghe giải thích chưa? Thì thầy logic cực kỳ mới trả lời là chưa được nghe cái bài kệ đó. Và thầy hỏi lại vị khán giả thì vị khán giả nói rằng là đã được nghe bài kệ đó rồi nhưng mà chưa được chịu nghe giảng giải về nghĩa lý sâu xa của bài kệ. Thì thầy logic cực kỳ mới hỏi tại sao anh được nghe bài kệ rồi mà lại chưa được nghe giảng giải. Thì vị khán giả mới nói rằng là hồi Bụt đang còn cư trú tại thành Tuân Xá đó, thì Bụt có đọc bài kệ đó cho một số người nghe nhưng mà chưa giải thích. Tôi đã được nghe nhưng mà tôi chưa được giải thích, thì vì đó mới đọc bài kệ cho thầy nghe. Thì một vị khách sĩ mà phải chờ vị khán giả đọc cho bài kệ thì là hơi mắc cỡ, tại mình là học trò trực tiếp của Bụt mà phải đợi một vị khán giả tới mà đọc bài kệ cho mình nghe thì hơi quen. Cho nên thầy mới ngày hôm đó thầy tới với Bụt để xin thành ý Bụt về cái nội dung của cái bài kia. Thì lúc đó Bụt đang ở trong tu viện cấp cô độc, thì nghe thầy kể thì Bụt bằng lòng ngài đọc lại bài kệ và ngài giảng giải bài kệ cách trực tiếp cho các thầy khác. Thì kinh này có trong bản tiếng chữ Hán, và vì vậy cho nên nghĩa lý của kinh này đầy đủ trong Hán tạng, thiếu chút gì cả, mà những tư tưởng nó phù hợp một cách hoàn toàn với tư tưởng trong các kinh Pali. Trong các kinh Pali chúng ta thấy có 4 kinh trực tiếp nói về vấn đề sống một mình, và có rất nhiều kinh khác cũng nói về vấn đề sống một mình nhưng mà nó rải ra từ chỗ này chỗ khác. Thì trong Hán tạng cũng như vậy. Thì cái kinh này á, tức là kinh Thích Trung Thiền Thất á, kinh thứ 134, nó có một bản dịch thứ hai nữa. Bản dịch thứ hai do thầy Pháp Hộ dịch, tên là Phật Thuyết Tôn Thượng Kinh. Và vì vậy cho nên mình có hai bản dịch cái bài kệ rất là sướng, cùng một bản tiếng Sanskrit và mình có hai bản dịch thứ hai. Và tuy rằng cách dùng chữ có khác nhưng mà đại ý của bài kệ nó vẫn được duy trì trong cả hai bài kệ. Thế nên nếu mà quý vị học bài kệ bằng chữ Hán ở trong Trung A Hàm, rồi học bài kệ bằng chữ Hán ở trong Phật Thuyết Tôn Thượng Kinh, thì quý vị có thể so sánh được cái cách gì. Một trong những cái sự khác nhau là trong khi Trung A Hàm không có dịch chữ Bhatikarata, thì ở trong kinh này thầy Pháp Hộ dịch là Hiền Thiện Kệ. Và kể hiền thiện là người Việt á, có lẽ chúng ta sẽ gọi cái bài kệ đó là bài kệ người biết sống mình, hay là bài kệ độc cư. Độc cư thì cái danh từ đó nó hơi hài, nó một Việt Nam cho nên gọi là bài kệ sống mình, hay là bài kệ người biết sống mình. Chúng ta đặt tên cho bài kệ đó để các thế hệ sau này sẽ dùng khoan. Này sư cô đã được nghe bài kệ sống mình chưa? Sư cô mắc cỡ nói là tôi chưa được nghe bài kệ đâu. Trong cái bài kệ biết sống một mình á, nó có hai cái danh từ rất là quan trọng, quý vị tụng đọc phải để ý, là vững chãi và thanh thân. những người sống một mình là những người quán chiếu những cái sự vật nó đang xảy ra trong vùng hiện tại, thấy cái sân, cái diệt của nó, thấy cái bản chất của nó. Và trong cái sống như vậy thì cái giây phút của mình đó, nó có được cái tính chất vững chãi và của tâm thức. Vững chãi tức là không có bị xô đẩy, không có bị lôi kéo đi theo, gọi là vững chãi. Đó là một trong hai đức của Niết Bàn. Vững chãi, immovability, không có tới sách gì chỗ khác được, không có ai tới sách mình đi chỗ khác được, không có cái một cách nào sách mình từ chỗ này đi sang chỗ kia. Mình vững chãi như là một cái hải đảo. Thanh thơi tức là tự do. Tự do tức là không có bị ràng buộc bởi những cái nội kết, bởi những cái ước muốn về quá, những cái tham tín về quá khứ, những cái ước muốn về tương lai. An trú và thưởng thức sự sống trong những cuộc hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thanh thơi. Đọc ngang hai chỗ đó thì thấy cái hình nhà mình có buộc, buộc ngồi trên bước cứu hay là trong đường tre, ngồi trên một chiếc giường tre hoặc là ngồi trên một cái tảng đá, mình đều thấy hai tính chất đó trong cái dáng ngồi của mình. An trú vững chãi. Kinh thứ 132 là kinh Ananda Bandhikarata. Thì cái này là do thầy Anand nói. Có lẽ rằng là đây là cái chủ đề rất là lớn và buộc đã dạy nhiều lần, và là chủ đề của nhiều người biết tới. Tại vì buộc có rất nhiều học trò ở nhiều nước, và vì vậy cho nên đâu có phải là tới đâu buộc cũng phải nói cùng một kinh đó. Là buộc có thể nói được chừng 10 lần, nhưng mà các đệ tử của ngài phải nói 100 lần hay 200 lần nữa mới đủ cung cấp cái kinh đó cho nhiều người. Bởi vì vậy cho nên các thầy lớn phải giảng kinh đó. Thì thầy Anand á, cái hồi đó là thầy ở trong tu viện cấp Cô Đập á, một đêm đó thầy triệu tập đại chúng lại giảng đường của tu viện, rồi thầy đứng lên thầy thuyết giảng cái bài kệ này mà không cần ai thỉnh cầu cả. Có lẽ rằng là đã có nhiều thầy trẻ yêu cầu thầy giảng về bài kinh đó, cho nên bữa đó thầy cho thỉnh chuông triệu tập các thầy tại giảng đường chính của tu viện Kỳ Viên, và thầy Lê Pháp Tòa thì trực tiếp giảng giải về cái bài kệ sống mình. Đọc trong kinh thì mình thấy rằng là thầy giảng rất là phù hợp với là buộc, mà cũng phù hợp với những bài con thầy cá nhân. Thì nhưng mà ở cuối kinh đó thì chúng ta vẫn thấy có sự lặp lại của cái điều mà chúng ta thấy trong kinh 133. Tức là sau khi thầy Anand giảng rồi thì có một số thầy tới gặp buộc và báo cáo về những lời giảng của thầy Anand. Rồi buộc nói thầy Anand giảng như vậy là đúng lắm. Tức là buộc đóng khuôn dấu approve, tức là ngài chứng thực rằng là thầy Anand nói đúng. Tại vì cái uy tín của buộc lớn quá đi, và vì vậy cho nên buộc phải xác nhận cái giá trị của những học trò lớn của thầy, của ngài. Ví dụ như là Sư Cô Chân Đức đi sang London giảng một bài về tứ niệm xứ, thì sau khi cô Chân Đức giảng xong rồi